Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Obama tới thăm Hiroshima, nơi Mỹ thả quả bom nguyên tử cách đây hơn 70 năm.
71 years ago. Bright, cloudless morning.
Nhưng Tổng thống Obama đã không đưa ra lời tạ lỗi như nhiều người mong đợi về quyết định thả bom của Mỹ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tuyên bố chung của nhóm G7 đặt tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hàng ưu tiên khẩn. Tàu di dân đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya, khoảng 20 người e đã chết. Phóng viên của chương trình 60 Minutes của Australia bị sa thải sau vụ bắt cóc bất thành ở Lebanon.
Truyền thông nhà nước Việt Nam né tránh phát biểu về nhân quyền của Tổng thống Obama và Đại học Fulbright Việt Nam chính thức được tuyên bố thành lập. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Barack Obama đã làm nên lịch sử ngày hôm nay khi ông trở thành vị Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ đi thăm Hiroshima, nơi một chiến đấu cơ Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào cuối Thế chiến thứ hai. Michael Brown ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Minh Phượng.
Sau khi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm hòa bình Hiroshima, Tổng thống Obama đã nói về việc không nên bao giờ quên diễn biến này ra sao.
71 years ago, on a bright, cloudless morning.
71 năm trước, vào một buổi sáng trời trong, không mây, cái chết đã rơi xuống từ bầu trời và thế giới đã thay đổi. Một tia chớp sáng và một bức tường lửa đã phá hủy một thành phố và cho thấy nhân loại sở hữu phương tiện tự hủy hoại mình.
Ông Obama nói tiếp rằng ông đến đây để tuyên dương những người đã thiệt mạng trong vụ oanh tạc, kể cả những người Triều Tiên và những người Mỹ bị bắt. Ông Obama không đưa ra lời tạ lỗi về quyết định thả bom Hiroshima và nhấn mạnh đến tình hữu nghị được thành lập giữa hai nước cựu thù, nay chia sẻ những mối quan tâm và trách nhiệm chung về an ninh.
He may not be able to eliminate man's capacity to do evil.
Có thể chúng ta không thể tiêu diệt được khả năng của con người làm việc xấu. Do đó, các quốc gia và các liên minh mà chúng ta thành lập phải sở hữu các phương tiện để tự bảo vệ. Nhưng trong số các quốc gia như quốc gia của chính tôi, có các kho vũ khí hạt nhân, thì chúng ta phải có sự can đảm để tránh khỏi lập luận của sự sợ hãi và theo đuổi một thế giới không có hạt nhân.
Những lời lẽ của ông Obama về các liên minh hòa bình dường như mang một ý nghĩa gây xúc động hơn khi ông đến gặp những người sống sót vụ tấn công ở Hiroshima. Ba ngày sau vụ Hiroshima, Hoa Kỳ lại thả một quả bom nguyên tử khác xuống Nagasaki, làm hàng chục ngàn người thiệt mạng. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng Hirohito loan báo Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện.
Lãnh tụ của nhóm G7 quy tụ 7 nền kinh tế giàu nhất, gọi tăng trưởng toàn cầu là ưu tiên khẩn cấp của họ vào lúc bế mạc hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản hôm nay, thứ Sáu 27 tháng 5. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói, cảm thấy bi quan về nền kinh tế thế giới không giải quyết được vấn đề. Trong cương vị là người chủ trì và là chủ tịch của hội nghị thượng đỉnh này, tôi đã bỏ ra nhiều thời giờ nhất để thảo luận về các vấn đề kinh tế. Nhưng tôi làm như vậy không phải là để chúng ta trở nên bi quan. Chúng ta không nên bi quan mà phải khách quan để có thể nhận thức đúng đắn những sự rủi ro hiện hữu ở ngoài kia, tại đây và trong thời khắc này. Chúng ta không thể nào giải quyết vấn đề trừ phi chúng ta chia sẻ chung những rủi ro đã nhận thức được. Các nhà lãnh đạo Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã ra một thông cáo chung đề cập tới những vấn đề sâu rộng mà nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt. Nhóm G7 công bố một tuyên bố dài 32 trang để bế mạc hội nghị, cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên phải tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Quốc và chấm dứt thử nghiệm các vũ khí hạt nhân, phóng phi đạn và hành động có tính cách khiêu khích khác. Trong khi không nêu đích danh Trung Quốc, bản tuyên bố chung của G7 đề nghị hỗ trợ để giải quyết các cuộc tranh chấp lãnh thổ đang nóng lên ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc giáo diết lắp đất xây đảo, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước láng giềng. Tổng thống Barack Obama nói các nhà lãnh đạo thế giới cảm thấy bất an về sự có mặt của ông Donald Trump trong tư cách là một ứng cử viên trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống Mỹ năm 2016. Đồng thời, Tổng thống Obama cũng đưa ra những lời chỉ trích gay gắt của cá nhân ông về nhà tỷ phú gây rất nhiều tranh cãi này. Nói chuyện với các nhà báo tại thành phố ven biển Ise-shima của Nhật Bản hôm qua, sau ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh thường niên quy tụ các nhà lãnh đạo của 7 nước giàu nhất thế giới, Tổng thống Obama nói thế giới đang chú tâm tới cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ bởi vì Mỹ nằm ở tâm điểm của nền trật tự quốc tế. Sau đó trong ngày, ông Trump đã gạt sang một bên những lời bình luận của ông Obama thuật lại quan điểm của các nhà lãnh đạo thế giới về ông và nói rằng nếu họ cảm thấy bất an một cách thân thiện thì đó là một điều tốt. Ông Trump ngự trị cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống của đảng này dựa trên những tuyên bố của ông về người di dân từ châu Mỹ Latin và người Hồi giáo. Ông còn kêu gọi nên triệt thoái các lực lượng Mỹ ra khỏi Nhật Bản và Nam Triều Tiên và vũ khí hạt nhân cho các nước này để chống lại mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.
I think it's fair to say that they are surprised by the Republican nominee.
Tổng thống Obama nói, ông và các nhà lãnh đạo thế giới khác không biết nên coi những phát biểu của ông Trump nghiêm túc tới mức nào. Những phát biểu cho thấy hoặc là một sự thiếu hiểu biết về các vấn đề thế giới, hoặc là một thái độ bất cần, hoặc là ý muốn nhận được nhiều phản ứng trên trang mạng Twitter và các hàng tít lớn trên báo chí. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông và các nhà lãnh đạo của khối G7 đã thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế thế giới đang đối mặt trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh và về những phương cách để duy trì đà phục hồi kinh tế đang diễn ra tại Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã chính thức tuyên bố thành lập Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học độc lập phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam. Các chuyên gia giáo dục cho rằng đây sẽ là một mô hình giáo dục hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam, là môi trường cho suy nghĩ độc lập và sáng tạo. An Tôn tường trình chi tiết từ thành phố Hồ Chí Minh.
Cựu thượng nghị sĩ Bob Kerry, chủ tịch hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt Nam FUV, đã nhận giấy phép do Bí thư Thăng trao. Giấy phép này cho phép trường FUV tuyển sinh học viên cao học khóa đầu tiên vào cuối năm nay. Đồng thời trường cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị xây dựng trụ sở chính ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh tại quận 9. Sẽ mất ít nhất 2 năm để hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất cho giai đoạn 1 của FUV. Trong một thông cáo, bà Đàm Bích Thủy, hiệu trưởng sáng lập FUV, nói trường này sẽ là một đại học Việt Nam kiểu mới. Bà cho biết thêm, trường sẽ đưa vào những tiến bộ mới nhất về công nghệ và giảng dạy nhằm đem lại cho sinh viên một trải nghiệm giáo dục, giúp họ trang bị những kỹ năng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực khó khăn nào mà họ theo đuổi. Đại diện cho hay, FUV sẽ cấp bằng Việt Nam và sẽ phấn đấu đạt kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định Mỹ. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ giảng dạy chính. Trường được tiên liệu sẽ có số lượng sinh viên từ 6.000 đến 10.000 khi đạt giai đoạn phát triển ổn định. Thông cáo của trường cho biết thêm rằng FUV mong muốn tạo ra tác động tích cực mang tính hệ thống thông qua chia sẻ kiến thức với cách tiếp cận học liệu mở. FUV sẽ xây dựng một đội ngũ giảng viên quốc tế và sẽ đặc biệt chú trọng tuyển dụng những học giả và nhà khoa học người Việt đã được đào tạo quốc tế. FUV sẽ sử dụng đòn bẩy công nghệ bao gồm những nền tảng học tập từ xa để tối thiểu chi phí và cho phép giảng viên có thể giảng dạy cũng như hướng dẫn sinh viên ở vùng sâu vùng xa. Đơn vị học thuật đầu tiên của FUV sẽ là trường chính sách công và quản lý Fulbright, một trường đào tạo cao học chuyên ngành. Trường này sẽ khai giảng vào mùa thu năm nay với sự kế thừa đội ngũ nhân lực và các khóa học của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright FETP đã hoạt động ở Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Trường chính sách công và quản lý Fulbright sẽ mở các khóa cao học và các chương trình đào tạo cao cấp về chính sách công, kinh doanh và những lĩnh vực có liên quan. Giảng viên Nguyễn Hữu Lam thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cũng giảng dạy cho FETP đã nhận xét với VOA Việt ngữ về tầm quan trọng của việc thành lập FUV như sau.
Việc nâng cấp lần này nó sẽ làm cái ý nghĩa rất là lớn, tại vì là ngoài cái việc đào tạo cán bộ cho Việt Nam thì cái mô hình của trường đại học, một cái mô hình của trường đại học phát triển Mỹ là độc lập, tự do về học thuật sẽ đóng góp rất là lớn trong vấn đề về xây dựng và phát triển cái hệ thống đại học Việt Nam, và điều đó sẽ rất tốt cho cái tương lai của.
Ngoại trưởng John Kerry, người bảo trợ cho chương trình Fulbright ở Việt Nam trong nhiều năm, đã tuyên bố kế hoạch thành lập trường FUV hồi tháng 8 năm ngoái. Những người sáng lập trường ở cả hai phía Mỹ và Việt Nam đều tin rằng trường sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân Việt Nam, nhất là những người trẻ tuổi khao khát được hưởng nền giáo dục tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam. Ông Lam, người cũng đã từng du học ở Mỹ với học bổng Fulbright, cho biết sự háo hức về FUV rất cao và những ngày này, ông liên tục nhận các cuộc điện thoại để hỏi về việc tuyển sinh, chương trình học của trường. Ông phân tích thêm về lý do của sự háo hức này.
Thực sự là cái mô hình phát triển hiện đại, nó là mô hình mà sáng tạo kiến thức và đồng thời là một cái mô hình mà nó không chỉ dạy cho người ta những kiến thức mà các thế hệ trước đã tích lũy, mà nó còn là một cái mô hình mà giúp người ta độc lập suy nghĩ, sáng tạo và phát triển. Và đây chính là một cái môi trường mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ đóng góp rất là lớn cho sự phát triển của từng cá nhân cũng như là phát triển.
Ở một đất nước có hệ thống giáo dục lâu nay bị xem là lạc hậu và phương thức quản lý còn bảo thủ, liệu một trường có tính sáng tạo như Đại học Fulbright Việt Nam có tạo ra xung đột hay thách thức gì đối với các nhà quản lý của Việt Nam hay không? Giảng viên Nguyễn Hữu Lam đưa ra nhận định.
Tôi nghĩ là những người nào mà làm khoa học thực sự thì họ sẽ nhìn vấn đề này một cách rất thoải mái và họ sẵn sàng tiếp thu cái hệ thống này. Và rất nhiều các vị lãnh đạo ở nhà nước chúng ta và các vị đại học, bộ giáo dục đại học sẽ vẫn tiếp thu được. Nhưng tất nhiên là nó sẽ có những cái xung đột, nhưng cho nên là tôi thấy vừa rồi rất là tin cái tuyên bố của tổng thống Obama và đồng thời là của ngoại trưởng John Kerry về cái trường đại học độc lập tự do học thuật như thế, thì tôi nghĩ rằng là nếu như Việt Nam cam kết cái điều đó thì có nghĩa là trường sẽ làm được, và dần dần các trường đại học Việt Nam cũng đang trong xu thế đó, tại vì hiện nay các trường Việt Nam cũng đang xu thế là giao việc tự chủ cho các đại học, và có lẽ là nếu mà trường FUV mà phát triển tốt thì sẽ giúp rất nhiều trong cái nỗ lực để thử nghiệm, tức là đang thí điểm các trường đại học về độc lập của Việt Nam, Việt Nam.
Mặc dù là một tổ chức tư nhân và phi lợi nhuận, FUV nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ Mỹ và Việt Nam. Đến nay, chính phủ Mỹ đã cam kết tài trợ hơn 20 triệu đô la để hỗ trợ việc thành lập trường, còn chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho FUV 25 hectare đất ở quận 9. FUV đã nhận được cam kết tài trợ bằng tiền mặt hay các hình thức khác trị giá tới hơn 60 triệu đô la. Tuy nhiên sẽ còn cần nhiều hơn nữa để có thể hiện thực hóa những kế hoạch đầy tham vọng của bà hiệu trưởng Thủy. Bà cho biết ước tính sẽ cần huy động tối thiểu 100 triệu đô la trong 3 năm tới. Theo kế hoạch, năm 2018, FUV sẽ thành lập trường khoa học xã hội và nhân văn Fulbright với chương trình giáo dục cử nhân 4 năm cho các ngành khai phóng, liberal arts và khoa học kỹ thuật.
Điều tưởng chừng như không thể xảy ra được cách đây chưa đầy một năm, nay hầu như đã trở nên chắc chắn. Ông chủ bất động sản New York Donald Trump đã chiếm được số đại biểu cần thiết để chắc chắn được Đảng Cộng Hòa đề cử. Viễn cảnh này đã gây nên nhiều tranh cãi tại nước ngoài cũng như tại Mỹ. Zlatisa Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Nằm giữa trung tâm Manhattan, tòa nhà Trump luôn luôn thu hút du khách, nhưng có lẽ chưa bao giờ đông đảo như năm ngoái. Một số du khách này là những người ủng hộ ông Trump, như ông Ron O'Dell từ Arizona đến.
Ông là một người ăn nói bộc trực,
ông nói điều ông cảm thấy. Tôi tin ông sẽ nỗ lực làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Nhưng bà Linda Hughes từ tiểu bang Washington không nghĩ như vậy.
Tôi nghĩ ông ấy là một người kỳ thị chủng tộc, luôn đưa ra những lời dọa nạt, và tôi rất buồn là nước Mỹ đã đi đến tình trạng này.
Bên ngoài nước Mỹ, lẽ tự nhiên, người Mexico nằm trong số những người chống việc đề cử ông Trump nhiều nhất, bởi vì ông đã dọa đóng cửa biên giới với Mexico và áp đặt những biện pháp kiểm soát di trú nghiêm ngặt. Cô Mireya Alvarez, một sinh viên thuộc tiểu bang Guanajuato, nói:
Này, nếu như cảnh sát muốn làm gì thì làm, thì hãy tưởng tượng xem họ sẽ làm gì khi một người bài ngoại như thế lên làm tổng thống. Di dân chắc sẽ không có chút nhân quyền nào.
Còn đây là ý kiến của ông Paulo Pepe, một cư dân ở xa hơn về phía nam, tại Buenos Aires, Argentina.
Chính di dân tại Mỹ làm cho chính trị và kinh tế nước Mỹ bền vững. Do đó nếu ông Trump làm những gì ông nói, có lẽ toàn nước Mỹ sẽ chìm đắm trong cuộc khủng hoảng tệ hại nhất trong lịch sử.
Nhưng không phải bất cứ người nào ở Nam Mỹ đều chống lại lối nói thẳng thừng và những đề nghị gây tranh cãi của ông Trump. Ông Andre Guilherme, cư dân Rio de Janeiro, nói:
Nhưng tôi nghĩ là phong trào và cuộc tranh luận trên thế giới về ông Trump có tính cách tích cực, nhất là ở Hoa Kỳ, đem lại ảnh hưởng đến nhiều nước khác.
Tại Brussels, nhiều người ủng hộ việc ông Trump lên làm tổng thống. Một cư dân Brussels nói:
Sẽ có một sự thay đổi lớn lao trong chính sách của Hoa Kỳ, và tôi nghĩ chính sách này sẽ ảnh hưởng đến đường lối của Mỹ đối với những chính sách của châu Âu.
Một người khác nói:
Sẽ là một tai họa nếu ông đắc cử tổng thống, vì tôi nghĩ ông ta không biết gì về chính sách ngoại giao của Mỹ, và ông cũng không biết gì về những gì xảy ra trong nước.
Người Trung Quốc thì thực tế hơn, bất kể những nhận xét không thuận lợi của ông Trump về nước họ. Một nhà sản xuất mặt nạ tính trước việc ông Trump sẽ thắng và không muốn bỏ lỡ cơ hội hàng sẽ bán chạy đến cao điểm vào tháng 11 này. Nhưng ông cũng không bỏ qua ứng cử viên đảng Dân Chủ. Xưởng của ông cũng làm cả mặt nạ bà Hillary Clinton.
Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo Nhà nước né tránh phát biểu về nhân quyền của Tổng thống Obama. Phát biểu của Tổng thống Mỹ trong bài diễn văn với nhân dân Việt Nam bị báo nhà nước xuyên tạc hoặc né tránh tại những đoạn liên quan tới vấn đề nhân quyền, theo tố cáo của giới quan sát được loan tải trên các trang mạng xã hội. Tổng thống Barack Obama trong chuyến công du Việt Nam tuần này đã diễn thuyết trước 2.000 người Việt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội hôm 24 tháng 5, nói về quan hệ Việt-Mỹ, trong đó có nhắc tới giá trị của nhân quyền trong sự phát triển thịnh vượng của quốc gia và vai trò của việc tôn trọng nhân quyền trong mối bang giao hai nước. Đối chiếu nguyên văn bài phát biểu của ông Obama được đăng lại trên trang web của Tòa Bạch Ốc với các bản dịch mà truyền thông nhà nước phổ biến, gọi là toàn văn, giới phân tích chỉ ra rất nhiều chỗ đã bị dịch sai, dịch lướt, dùng từ lệch nghĩa hoặc thậm chí bị cắt bỏ hoàn toàn. Bài viết trên báo Đất Việt mới đây trích dẫn bài dịch của tờ Lao Động với tiêu đề toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Obama trước 2.000 người Việt Nam, với nhiều đoạn nhắc tới nhân quyền đã bị lược bỏ khi dịch sang tiếng Việt. Như đoạn ông Obama lưu ý rằng Hiến pháp Việt Nam công nhận công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tiếp cận thông tin, tự do hội họp, lập hội và biểu tình, và rằng đây là một vấn đề mà tất cả chúng ta, mỗi nước, cố gắng luôn luôn áp dụng những nguyên tắc này, đảm bảo rằng chúng ta, những người trong chính phủ, thực tâm với những lý tưởng này. Đoạn Tổng thống Mỹ nhắc tới cam kết của Việt Nam sửa đổi luật cho phù hợp với hiến pháp mới và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, cam kết cải cách kinh tế và luật lao động theo thỏa thuận TPP cũng bị báo này cắt bỏ. Trong bài gốc đăng trên website Tòa Bạch Ốc, ông Obama nhấn mạnh, xin trích nguyên văn: Có tự do phát biểu, tự do ngôn luận, mọi người có thể chia sẻ ý tưởng, truy cập Internet và các phương tiện truyền thông xã hội mà không bị cản trở, sẽ khơi mào cho những sáng kiến mà nền kinh tế cần có để phát triển. Đó là nơi nảy sinh những ý tưởng mới, là cách khởi sự Facebook, là cách mà một số công ty thành công nhất của chúng tôi khởi nghiệp, vì người ta có ý tưởng mới, khác biệt và họ có thể chia sẻ ý tưởng đó. Khi có tự do báo chí, vẫn theo lời ông, khi ký giả và blogger có thể phơi bày bất công và lạm quyền, thì cũng là lúc buộc các quan chức phải chịu trách nhiệm và xây dựng lòng tin của công chúng rằng guồng máy làm việc hiệu quả. Khi các ứng cử viên có thể ứng cử và tranh cử tự do, và cử tri có thể lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình trong các cuộc bầu cử tự do công bằng, thì đất nước ổn định hơn, bởi vì người dân biết tiếng nói của họ được tôn trọng và sự thay đổi ôn hòa là điều khả dĩ. Và điều đó đưa người dân tham gia vào guồng máy của chính quyền. Vẫn theo nguyên văn lời phát biểu của Tổng thống Obama, khi có tự do tôn giáo, không chỉ là cho phép người ta thể hiện trọn vẹn tình yêu và lòng từ nhân cốt lõi của tất cả mọi tôn giáo, mà còn là cho phép các nhóm tôn giáo phụng sự cộng đồng của họ qua các trường học, bệnh viện, qua việc chăm sóc cho người nghèo cô thế. Và khi có tự do hội họp, nghĩa là khi người dân được tự do tổ chức trong xã hội dân sự, thì các nước sẽ có thể đối phó tốt hơn với những thử thách mà đôi khi chính phủ không thể tự mình giải quyết. Vì vậy, tôi cho rằng bảo vệ những quyền này không đe dọa sự ổn định, mà thực sự củng cố sự ổn định và là nền tảng của sự tiến bộ. Tuy nhiên, toàn văn hai đoạn phát biểu này của ông Obama không có trong bản dịch đăng trên báo Lao động của nhà nước Việt Nam. Theo quan sát của nhà báo Phạm Trần, cựu phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì hầu hết các báo đài trong nước như Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam hay báo Sài Gòn Giải Phóng đã có hành động mà ông gọi là làm mờ nhạt và xuyên tạc các ý tưởng nói về dân chủ, các quyền tự do và quyền ứng cử, bầu cử trong diễn văn của ông Obama đọc tại Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2016. Vẫn theo bài phân tích của ông Phạm Trần, một số các tờ báo khác của nhà nước như Lao Động và Soha News đã, theo nguyên văn lời ông, theo lệnh ai đó, tự ý nhét chữ vào miệng ông Obama, làm sai lạc cả ý nghĩa. Chưa có bình luận chính thức từ Tòa Bạch Ốc về việc này. Phản hồi về sự việc, các cư dân của cộng đồng mạng xã hội tại Việt Nam cho rằng hành động của truyền thông nhà nước Việt Nam đối với họ không có gì lạ, vì nhà cầm quyền Việt Nam không muốn người dân Việt Nam được nghe, được hiểu những giá trị thật sự như thế nào là nhân quyền và dân chủ. Không muốn nhà lãnh đạo Mỹ nói với người dân Việt Nam những điều về nhân quyền, cũng giống như cách mà họ không muốn người dân Việt Nam chia sẻ những vi phạm nhân quyền đang diễn ra hàng ngày tại Việt Nam với Tổng thống Obama. Và một số người nói rằng đó cũng là lý do khiến họ không khó hiểu khi một số các nhà hoạt động tại Việt Nam đã bị lực lượng an ninh ngăn cản không cho tiếp xúc với Tổng thống Obama trong cuộc gặp tại Hà Nội ngày 24 tháng 5. Cô Mai Phương Thảo, nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi đất đai của dân Oan, một trong những người bị ngăn cản, chia sẻ với đài VOA những điều mà cô sẽ nói với Tổng thống Obama nếu như cô không bị cản trở tới gặp ông hôm 24 tháng 5 vừa qua. Cô Mai Phương Thảo.
Nếu mà gặp được thì cái thông điệp của mình sẽ nói rất là rõ ràng và mạnh mẽ là ở Việt Nam thực sự là không có một chút gì là nhân quyền, càng ngày càng chà đạp và càng ngày càng tồi tệ. Tất cả những cái gì mà anh em tôi đã phải trải qua. Chèn ép sách nhiễu, nói chung là các trò liên quan đến biểu tình chống Trung Quốc, vấn đề môi trường, cây xanh, cá chết. Mà khi chúng tôi lên tiếng thì họ cứ bắt như thế.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Người ta e rằng có khoảng 20 người đã thiệt mạng sau khi một tàu di dân bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya. Các giới chức nói hơn 80 người đã được tiếp cứu ngày hôm qua trong vụ thứ nhì xảy ra trong 2 ngày vừa rồi. Hải quân Ý được cho là đã có công cứu thoát hàng trăm hành khách trên chiếc tàu bị lật cũng ở ngoài khơi vùng duyên hải Libya. Thuyền trưởng tàu Bettica Francesco Ivasso nói tàu bị chìm trước hết là vì nó chở quá tải và bị vào nước. Tàu bị dì nước, nước chảy vào trong khoang, trong khi có quá nhiều người trên tàu. Quá nhiều người trên tàu vì sợ hãi nên không ngồi yên và không nghe lệnh, họ sợ bị mất mạng. Người Ý đã xác nhận là tìm thấy được 5 xác chết. Trong khi đó, nhà chức trách Hy Lạp hôm qua nói họ đã hoàn tất việc sơ tán toàn bộ trại Idomeni, là trại tị nạn không chính thức lớn nhất trên lãnh thổ Hy Lạp, và cũng là trại dành cho di dân ở vùng biên giới giáp danh với Macedonia. Cảnh sát Hy Lạp nói khoảng 800 người đã được chở bằng xe buýt tới các trung tâm tạm trú chính thức ở các khu vực khác của miền Bắc Hy Lạp. một nhà sản xuất làm việc cho kênh truyền hình số 9 của Australia, đã bị sa thải hôm nay sau khi ông và đoàn quay phim của ông bị bắt vì tìm cách giúp thực hiện kế hoạch của một bà mẹ bắt cóc hai đứa con của bà từ một đường phố ở Liban vào tháng trước, theo một thông báo của đài truyền hình số 9. Ông Stephen Rice, nhà sản xuất của chương trình 60 Minutes của Australia, đã trả tiền cho cái gọi là dịch vụ thu hồi trẻ để bắt cóc các em này từ tay của người cha, sau khi bà mẹ nói chồng cũ của bà đã giữ luôn mấy đứa con sau kỳ nghỉ hè hồi năm ngoái và từ đó không giao trả lại con cho bà. Ông Joel Stone, người sáng lập chương trình truyền hình 60 Minutes của Australia, miêu tả đây là tai nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử của chương trình 60 Minutes. Sau khi công bố kết quả của một cuộc điều tra nội bộ lên án các hành động của các phóng viên của ông ở Liban, ông nói rõ rệt là theo kết luận của cuộc điều tra, có những sai phạm không thể tha thứ xảy ra. Bà Sally Faulkner, người mẹ của những đứa trẻ và đoàn làm phim 4 người đã bị bắt hồi tháng 4 cùng với hai nhân viên của một công ty thu hồi trẻ của Anh và hai công dân Liban khi họ tìm cách quay cảnh bà Faulkner lấy con về. Cha của những đứa trẻ, ông Ali Al-Amin, đã đồng ý không truy tố bà Faulkner và các phóng viên với điều kiện là bà Faulkner sẽ không đòi quyền giữ con. Ông nói ông hủy bỏ ý định truy tố bởi vì ông không muốn cho các con của ông nghĩ rằng ông muốn vợ ông vào tù. Kênh truyền hình số 9 nói phóng viên Rice sẽ bị sa thải ngay lập tức và các nhân viên còn lại sẽ bị khiển trách chính thức liên quan tới vụ bắt cóc bất thành. Hàng chục ngàn người đã biểu tình xuống đường khắp cả nước Pháp hôm thứ Năm cho một cuộc đình công toàn quốc trong một ngày để phản đối một đề xuất cải cách lao động của chính phủ sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho chủ lao động thuê và sa thải người lao động và làm suy yếu quyền lực của các công đoàn. Người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát trong khi hàng ngàn người hô các khẩu hiệu chống chính phủ, tuần hành qua các ngã đường ở Paris hôm thứ Năm, đòi chính phủ đảo ngược dự luật lao động này. Người biểu tình đã gặp phải hơi cay khi cảnh sát kháng cự những nhóm người tuần hành bịt mặt. Cảnh sát đã câu lưu 77 người trong khi hàng chục ngàn người tuần hành từ quảng trường Bastille qua mạn đông của Paris. Tình hình đặc biệt căng thẳng tại thành phố cảng Le Havre, nơi mà các công nhân đang chặn một trong những kho cảng xăng dầu chính của đất nước. Hàng ngàn công nhân bến cảng đã đổ vào quảng trường phía trước tòa thị chính của thành phố hôm thứ Năm, kích hoạt bom khói trên khắp khu vực. Trong khi đó, ít nhất 11 trong số 58 nhà máy điện hạt nhân của Pháp bị cúp điện ngoài kế hoạch khi công nhân tham gia đình công. Những thành viên của công đoàn được nhìn thấy đang làm chậm giao thông tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines, phát tờ rơi và khuyến khích những người lái xe tham gia cuộc đình công. Cơ sở Gravelines là nhà máy hạt nhân lớn thứ 6 trên thế giới, lớn thứ 2 ở châu Âu và lớn nhất ở Tây Âu.
Và vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 mét năm. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.